Chào các bạn, kết thúc chương truyện ngày hôm qua có khiến các bạn tò mò không? Anty thì cực kỳ háo hức ngóng đợi nội dung tiếp theo đấy. Cùng xem thử cô giúp việc có thể trở lại làm việc ở nhà giáo sư không các bạn nhé.
Ít lâu sau, tôi nhận được thông báo từ nghiệp đoàn yêu cầu quay lại nhà giáo sư làm việc. Phải chăng bà quả phụ đã đổi ý sau cuộc trao đổi giữa chúng tôi? Hay chỉ đơn giản là người giúp việc mới không tài nào quen nổi nên nghiệp đoàn cũng hết cách? Nhưng dù sao thì giáo sư cũng đã có được ngôi sao xanh thứ 11. Còn về chuyện bà quả phụ đã thôi cái ý nghĩ hiểu lầm vô lý đổ bấy lên đầu tôi hay chưa thì tôi không cách nào kiểm tra được. Lần nào nghĩ lại, tôi cũng thấy phản ứng của bà ta cứ kỳ quặc thế nào. Cái kiểu mách lẻo với nghiệp đoàn để sa thải tôi hay tỏ ra thái quá về chuyện căng đến chơi, thật là khó hiểu. Cái đêm chúng tôi đi xem bóng chày, hẳn là chính bà ta chứ không ai khác đã nhầm trộm vào nhà ngang từ khu vườn phía sau. Tưởng tượng ra cảnh bà ta kéo lê đôi chân bị tật, núp mình trong bụi rậm và tay nắm chặt cây gậy, tôi bỗng quên hẳn những nghi ngờ vô căn cứ của bà ta với tôi và chỉ còn lại mối cảm thương. Đôi lúc tôi từng nghĩ, biết đâu chuyện tiền nong chỉ là cái cớ dựng nên để che giấu lòng ghen tuông của bà ta với tôi. Biết đâu bà ta yêu giáo sư theo cách riêng của mình, nên tôi chính là cái gai trong mắt. Biết đâu việc cấm đi lại giữa nhà ngang với nhà chính không phải để tránh mối quan hệ với người em chồng, mà chỉ nhằm giữ kín cái bí mật kia và để tôi không thành kẻ ngáng đường. Ngày đầu tiên tôi quay trở lại nhà giáo sư là ngày mùng 7 tháng 7. Lúc giáo sư xuất hiện nơi ngưỡng cửa, bộ com lê đầy những mẫu giấy nhớ phất phơ trông như đám tua rua. Trong số đó, mẫu giấy có hình tôi và căng vẫn đính trên băng xếp. Lúc chào đời, cô được mấy cân? Màn vấn đáp về các con số ở ngưỡng cửa vẫn không có gì thay đổi, nhưng câu hỏi về cân nặng lúc chào đời là một câu hỏi mới. Tôi quên mất cân nặng của mình nên trả lời theo số cân nặng của căng. Nếu lũy thừa bậc 3217 của 2 trừ đi 1, ta được một số nguyên tố Mersenne. Vừa lẩm bẩm, giáo sư vừa quay người bước về phía thư phòng. Trong một tháng qua, Tiger đã có những bước tiến vững chắc và liên tục bám sát ngôi đầu bảng. Kể từ sau thành tích no hit no run của Yufune, các cầu thủ ném bóng luôn là động lực cho các cầu thủ đánh bóng. Thế nhưng, bước vào cuối tháng 6, phong độ của Tiger bắt đầu tụt dốc. Tính tới hôm vừa rồi, đội đã liên tiếp thua 6 trận để Zen qua mặt và rớt xuống vị trí thứ 3. Người giúp việc thế chân tôi hình như là một người tỉ mẩn. Chị đã xếp lại toàn bộ chỗ sách toán mà tôi hầu như không động đến vì sợ quấy rầy công việc của giáo sư lên giá. Số nào không xếp thì chị ta để lên nóc tủ quần áo hoặc nhét xuống cái khe bé tí dưới gầm sofa. Hơn nữa, tiêu chí phân loại duy nhất của chị ta là khổ sách. Thoạt nhìn qua thì thấy có vẻ thật dễ chịu, nhưng cái trật tự ẩn giấu trong sự hỗn loạn tích tụ sau nhiều năm đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tôi bỗng lo lắng đi tìm chiếc hộp bánh bích quy đựng những quân bài bóng chày ở một chỗ không xa chỗ cũ. Nó được kê dưới các cuốn sách để điều chỉnh cho độ cao của chúng bằng nhau. Bên trong đó, Enetsu vẫn vô sự. Cho dù vị trí xếp hạng của Tiger có biến động, thư phòng có sạch sẽ hơn, thì cuộc sống của giáo sư vẫn chẳng có gì thay đổi. Hơn thế nữa, chỉ cần chưa đầy 2 ngày, mọi nỗ lực của người giúp việc trước tan tành như bong bóng. Thư phòng lại trở về khung cảnh quen thuộc ngày xưa. Cái mẫu giấy nhớ của giáo sư đặt lên giữa bàn ăn hôm đó tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. May mắn thay, bà quả phụ đã để mặc tôi lấy nó. Tôi cẩn trọng gấp nó lại, cất vào chiếc ví có ảnh của căn. Để biết được ý nghĩa của cái công thức ghi trên đó, tôi đã phải đến thư viện thị trấn. Chỉ cần hỏi, chắc là giáo sư sẽ giảng cho tôi ngay. Xong tôi không làm thế, vì linh cảm rằng nếu tự mình mày mò, ý nghĩa của nó sẽ khắc vào đầu sâu hơn. Đó chỉ là linh cảm, chứ chẳng dựa trên căn cứ nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết giáo sư, dần dà trí tưởng tượng của tôi đối với những con số và ký hiệu bắt đầu phát triển, tựa như với âm nhạc hay văn chương. Ở công thức chẳng lấy gì làm giày ấy có một sức nặng không thể bỏ qua. Tôi đã đặt chân tới thư viện, suốt từ dạo tới mượn sách về khủng long cho bài nghiên cứu ngoại khóa của căn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Khu vực dành cho toán học nằm ở góc trong cùng phía đông trên tầng 2. Chẳng có ai khác ngoài tôi, mọi thứ vắng lặng như tờ. Những cuốn sách trong thư phòng tất thảy đều cấu ghét, hoặc bị gấp trang, hoặc dính thức ăn, nói chung là luôn luôn có dấu tay của giáo sư. Nhưng sách trong thư viện thì quá đổi gọn gàng, thật xa lạ. Hẳn là trong số sách toán kia, có những cuốn cả đời chẳng được ai động đến. Tôi rút mẫu giấy trong ví ra, E mũ bi y cộng 1 bằng 0. Vẫn là bút tích thường lệ của giáo sư. Về tổng thể, chúng mang một vẻ tròn trịa, đôi chỗ nét chì bị nhạt, song không hề có cảm giác cụ thể, mà ngược lại, người ta có thể thấy sự nắn nót trong hình dạng của các ký hiệu hay cách khoanh tròn số 0. Dòng công thức hơi nhỏ so với diện tích mẫu giấy và được ghi hơi chất lên phía trên một cách cẩn thận. Nhìn kỹ lại, đó là một công thức khác thường. Chẳng hạn, nó có một vẻ mất cân đối khó diễn tả so với những công thức ít ỏi mà tôi từng biết, như diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều rộng nhân với chiều dài, hay bình phương cạnh huyền của tam giác vuông thì bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại, vân vân. Chỉ có hai con số xuất hiện là 1 và 0. Chỉ có một phép tính duy nhất là phép cộng, vô cùng đơn giản. Nhưng sao ký hiệu đầu tiên lại giống một cái đầu bất cân xứng đến vậy? Và kẻ cuối cùng nâng đỡ cái đầu quá khổ ấy là một số 0. Tuy nói là tra cứu, song tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi bất đắc dĩ rút phức mấy quyển sách gần mình nhất rồi lật thử vài trang. Thuần là toán học, tôi không dám tin rằng đây là vật sở hữu chung của những con người giống tôi. Mỗi trang giấy ở đây là một bản vẽ chạy mã những bí mật của vũ trụ, hay là những thứ được chép ra từ cuốn sổ của Thượng Đế. Trong tưởng tượng của tôi, đứa sáng chế đang đan một tấm ren lớn ở nơi tận cùng của bầu trời xa xôi, một tấm ren được móc bằng thứ chỉ thượng hạng để những tia nắng dù yếu ớt nhất cũng có thể xuyên qua. Các mẫu họa tiết chỉ có trong đầu ngày, không một kẻ nào có thể đánh cắp hay đoán trước được họa tiết nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Khi kim chuyển động không ngừng, tấm ren kéo dài ra bất tận, tạo thành những đợt sóng uốn lượn trong gió. Loài người bất giác đưa tay với lấy, họ không thể cầm lòng soi nó lên ánh nắng. Họ khóc và cọ má mình vào đó, rồi họ cầu nguyện để có thể đan lại những họa tiết trên đó bằng ngôn ngữ của mình. Ai cũng muốn có riêng cho mình dù chỉ một mảnh bé tí xíu để mang về mặt đất. Bất chợt đập vào mắt tôi là cuốn sách về định lý cuối cùng của Fermat. Nội dung của nó giống với một cuốn sách lịch sử hơn là sách toán, nên tôi cũng hiểu được đôi phần. Tôi từng biết rằng định lý cuối cùng của Fermat là một bài toán lớn vẫn chưa có lời giải, song không ngờ lại được phát biểu đơn giản đến thế. Không có số tự nhiên x, y, z nào thỏa mãn phương trình x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n, với n là số tự nhiên lớn hơn 3.